Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, như thông tin chúng tôi đã đưa, hôm nay chúng tôi sẽ phổ biến các quy định liên quan đến các hành vi xâm phạm mộ mã theo luật định. Kính mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Xác định các hành vi xâm phạm mộ mã. Đối với mộ mã của người chết, hành vi xâm phạm mộ mã là hành vi xâm phạm đến vị trí, mai táng xác, hài cốt, cho hài cốt của người chết theo phong tục, nghi lễ, tôn giáo của cộng đồng dân cư. Mộ mã và dùng không gian xung quanh cần được bảo vệ, không được xâm phạm theo tính chất phá hoại. Hành vi xâm phạm mộ mã là hành vi xâm phạm đến nơi an nghỉ cuối cùng của cá nhân người chết. Đối với mộ mã, hài cốt hay tro cốt của người chết thuộc về các giá trị tâm linh trong đời sống tinh thần và văn hóa, cho nên các hành vi xâm phạm này phải được hiểu một cách thống nhất.
Khi xác định hành vi nào là hành vi xâm phạm mộ mã cần xác định. Thứ nhất, người có hành vi cho dù là với bất kỳ mục đích gì mà xâm phạm trực tiếp đến xác hài cốt, cho hài cốt của người chết, xâm phạm đến sự nguyên dạng của xác hài cốt, cho hài cốt, hoặc làm hao hụt hài cốt, cho hài cốt đã mai táng, thì hành vi đó là hành vi xâm phạm mộ mã. Thứ hai, người có hành vi di chuyển vị trí chôn cất xác hài cốt, cho hài cốt của các cá nhân, trái với ý chí của những người thân thích của những người chết, trừ trường hợp phải di dời mộ mã theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thứ ba, người có hành vi thay đổi tấm bia ghi tên người chết có xác hài cốt, tro hài cốt dưới mộ, gây ra sự nhầm lẫn với người thân thích của người chết đó. Thứ tư, người có hành vi sang phẳng mộ mã của người chết, làm mất dấu tích của ngôi mộ, khiến không thể phát hiện được vị trí của ngôi mộ đó.
Bao gồm cả không gian xung quanh ngôi mộ. Khi xác định hành vi xâm phạm mộ mã, còn cần hiểu theo nghĩa rộng là hành vi xâm phạm đến không gian, phạm vi, hình dáng, tường rào bao bọc xung quanh ngôi mộ. Bởi vị trí ngôi mộ được xây dựng có mối liên hệ hữu cơ với mục đích giữ gìn, bảo vệ xác, hài cốt, tro hài cốt của người có ngôi mộ đó. Do vậy, mọi hành vi làm biến dạng kiến trúc liên quan đến mục đích bảo vệ người đã chết được nguyên vẹn đều bị coi là hành vi xâm phạm mộ mã.
Đối với cả các ngôi mộ không có tử thi. Không chỉ vậy, những ngôi mộ không có tử thi do hài cốt người chết trận, chết đuối hay do thú dữ vồ không tìm thấy xác. Thân nhân làm hình nhân và làm lễ an táng theo như lễ an táng thông thường mà nhân gian thường gọi là hình thức chiêu hồn, nạp táng, nếu bị xâm phạm thì vẫn coi như hành vi xâm phạm mộ mã như trường hợp bình thường. Vì những ngôi mộ đó được dựng lên, con cháu họ hàng của người đã khuất cũng đã gửi vào đó một kỷ niệm tâm linh sâu sắc, đồng thời họ cũng đã phải bỏ ra những chi phí cần thiết để xây dựng lên ngôi mộ đó. Không thể coi việc xâm phạm đến mộ có tử thi thì phải bồi thường, còn xâm phạm đến mộ không có tử thi thì không.
Tội xâm phạm thi thể bị xử phạt như thế nào? Theo Điều 319 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về tội xâm phạm thi thể mộ mã hài cốt như sau. 1. Người nào đào phá mộ mã, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mộ mã, hài cốt thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. B. Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa. C. Vì động cơ đê hèn. D. Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt. Như vậy, đối với tội xâm phạm thi thể mộ mã, hài cốt thì mức phạt tù cao nhất lên đến 7 năm. Gắn với các hành vi vi phạm trên, luật có điều chỉnh tội danh đối với người thực hiện. Bên cạnh đó là các chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực tôn giáo hay chuẩn mực xã hội có liên quan. Cho nên mỗi người cần nhận thức đúng đắn trách nhiệm hành vi của mình, đặc biệt không được xâm phạm đến mộ mã, tro cốt, hài cốt của người đã chết.
Hành vi xâm phạm thi thể phải bồi thường ra sao? Vấn đề đặt ra là bình đựng tro hài cốt của cá nhân sau khi quả táng có phải nếu bị xâm phạm có được coi là hành vi xâm phạm mồ mả hay không? Cho dù bình đựng hài cốt của cá nhân không thuộc nội hàm của khái niệm mồ mả, nhưng quả táng và đựng tro hài cốt của người thân trong bình cũng giống như mai táng, là một cách thức thể hiện niềm tin nội tâm của những người còn sống đối với người đã khuất. Một hành vi dù đã xâm phạm mồ mả theo đúng nghĩa của nó, hay là một chiếc bình đựng tro hài cốt, đều đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm đến quyền nhân thân, vĩnh viễn gắn liền với nơi an nghỉ cuối cùng của người chết, cũng như quyền nhân thân của gia đình, dòng tộc của họ. Không có lý do gì để kẻ xâm phạm đến mồ mả phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, còn người xâm phạm đến bình đựng tro cốt thì ung dung tự tại với hành vi của mình. Nếu như đặt hành vi nói trên đây ra ngoài, thì hành vi xâm phạm mồ mả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của dân cư cũng như sự nghiêm minh của pháp luật. Vì vậy có thể khẳng định rằng hành vi xâm phạm đến bình đựng tro hài cốt của các cá nhân sau khi quả táng cũng là một hành vi xâm phạm mồ mả và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả theo điều 629 Bộ luật Dân sự.
Đến đây thì thời lượng chương trình Phổ biến pháp luật đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại!